This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với những cái tài liệu Tết được Hoàng Tính sưu tầm đặc biệt gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, điều gì Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị đó là vì sao chúng ta cúng giao thừa ngoài trời. Và bây giờ xin được mời quý vị cùng theo dõi vì sao nhé thưa quý vị. Lễ trừ tịch, hay còn gọi là lễ để khu trừ ma quỷ. Lễ trừ tịch cử hành vào lúc giao thừa cho nên còn mang tên là lễ giao thừa. Giao thừa là gì? Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh nghĩa là cũ giao lại cho mới. Mới sẽ đón lấy. Và chính vì cái ý nghĩa ấy cho nên hàng năm thưa quý vị, vào lúc mà giao thừa giữa hai năm cũ mới này có một cái lễ gọi là cái lễ trừ tịch. Và lễ trừ tịch thì thưa quý vị, trừ tịch là cái giờ phút cuối cùng của cái năm cũ và sắp bắt đầu qua cái năm mới. Vào cái lúc này thì như thế nào? Dân chúng Việt Nam theo một cái cổ lệ có làm một cái lễ trừ tịch. Và ý nghĩa của cái lễ này là đem bỏ hết đi những cái điều xấu của năm cũ sắp qua để mà đón những cái điều tốt đẹp của năm mới sắp đến. Lễ trừ tịch còn là một cái lễ để mà khu trừ ma quỷ. Do đó có một cái từ là trừ tịch thưa quý vị. Lễ trừ tịch cử hành vào cái lúc giao thừa cho nên còn mang một cái tên đó là gì? Đó là lễ giao thừa thưa quý vị. Ba, chúng ta sẽ cúng ai trong cái lễ giao thừa? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tục của người Việt Nam ta tin rằng là mỗi năm có một cái ông hành khiển. Ông này ổng coi cái việc nhân gian hết năm thì thần nọ mới bàn giao công việc cho cái thần kia. Cho nên cúng tế để mà tiễn cái ông cũ và đón cái ông mới. Lễ giao thừa được cúng ở cái ngoài trời là bởi vì các cụ xưa hình dung trong cái phút mà cựu vương hành khiển mà đi bàn giao cái công việc cho tân vương. Luôn có quân để mà đi và quân để mà về đầy không trung, rất là tấp nập, rất là vội vã. Nhưng mà mắt trần của chúng ta không có nhìn thấy được đâu thưa quý vị. Thậm chí có quan quân còn chưa kịp ăn uống gì nữa. Những phút ấy thì thưa quý vị, các gia đình đưa xôi, gà, bánh, trái, hoa, quả, toàn là những cái đồ ăn nguội ra ngoài trời để mà cúng với một cái lòng thành là tiễn đưa người nhà trời đã cai quản mình năm cũ và đón cái người nhà trời mới xuống làm nhiệm vụ cai quản hạ giới trong năm tới. Vì cái việc bàn giao tiếp quản công việc này hết sức khẩn trương cho nên các vị không thể vào trong nhà khề khà, mâm bát mà chỉ có thể dừng vài giây ăn vội vàng hay hoặc là mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến cái lòng thành của gia chủ, chủ nhà mà thôi thưa quý vị. Về với các vấn đề mà chúng ta sửa lễ giao thừa thì như thế nào thưa quý vị? Người ta cúng giao thừa tại những cái đình, những cái miếu, các văn chỉ ở trong xóm cũng như là tại các tư gia. Bàn thờ giao thừa được thiết lập ở giữa trời thưa quý vị. Một chiếc hương án được kê ra, trên thì có cái bình hương nè, hai cái ngọn đèn dầu hay hoặc là hai cái ngọn nến. Và lễ vật thì gồm có một chiếc thủ lợn, tức là một cái đầu heo nè, hay hoặc là một con gà, một cái bánh chưng, mứt kẹo, trậu cao, hoa quả, rượu, nước và vàng mã. Đôi khi còn có thêm cái chiếc mũ của đại vương hành khiển nữa thưa quý vị. Và đến giờ phút trừ tịch thì cái chuông trống mới vang lên và người chủ mới ra khấu lễ. Rồi mọi người kế đó sẽ lễ theo và thành tâm cầu xin một cái vị tân vương hành khiển phù hộ độ trì cho một năm nhiều may mắn. Các chùa chiền cũng cúng cái giao thừa, nhưng mà lễ vật là những cái đồ chay. Và ngày nay ở các tư gia thì người ta vẫn cúng giao thừa với một cái sự thành kính như xưa, nhưng mà bàn thờ thì giản tiện hơn, thường đặt ở ngoài sân hay hoặc là trước cửa nhà thưa quý vị. Và một cái điều Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị là tại sao người Việt Nam ta lại có một cái tục là cúng giao thừa mà cúng ở ngoài trời. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, dân tộc nào cũng coi cái phút giao thừa là rất là thiêng liêng lắm thưa quý vị. Các cụ Việt Nam ta Ngày xưa quan niệm là mỗi năm thiên đình lại thay toàn bộ quan quân trong năm, công việc ở dưới hạ giới đứng đầu một ngày có trí như là quan toàn quyền. Năm nào thì quan toàn quyền giỏi giang, anh minh, liêm khiết thì hạ giới được nhờ như là được mùa, ít thiên tai, không có chiến tranh, không có bệnh tật. Và trái lại mà gặp phải cái ông nào mà ông lười biếng, ông kém cỏi, ông tham lam thì hạ giới chịu mọi thứ khổ cả. Các cụ hình dung phút ấy ngang trời quân đi quân về đầy tấp nập như vậy đó, cái việc bàn giao, cái việc tiếp quản này cũng hết sức là khẩn trương lắm thưa quý vị. Và các vị này không thể vào nhà như là Hoàng Tính nói như vậy đó thưa quý vị, cho nên họ rất là ăn vội vàng, cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ trong nhà để mà các vị này vào được, cho nên chúng ta phải để ở ngoài cho dễ cúng hơn thưa quý vị. Một điều nữa Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong những cái tài liệu Tết của cái ngày hôm nay là chúng ta vì sao mà chúng ta phải cúng gà trống và cũng như là chân giò trong cái ngày 30 Tết thưa quý vị. Thì ngoài cái lý do là cái lễ vật nó dễ kiếm, nó dễ chế biến, thì hình ảnh con gà trống cũng như là cái chân giò đây là cái chân giò heo đó thưa quý vị, chứa đựng rất là nhiều những cái ý nghĩa tốt đẹp trong cái ngày 30 Tết theo quan niệm xa xưa nhé thưa quý vị. Dân tộc Việt Nam của chúng ta với hàng ngàn năm tồn tại cũng như là phát triển đã xây dựng cho mình một cái nền văn hóa riêng rất là phong phú lắm, cũng như là đậm đà bản sắc lắm. Vào cái dịp Tết đến xuân về, những cái nét riêng biệt đặc sắc của cái phong tục lại càng được thể hiện rõ nét hơn, chứa đựng những cái giá trị tinh thần, tư tưởng nhân văn cao quý mà cha ông đã gửi gắm, như là tục cúng gà trống ngậm hoa, cũng như là tục cúng cái chân giò trên mâm cỗ ngày 30 Tết thưa quý vị. Như vậy thì vì sao mà chúng ta phải cúng gà trống mà ngậm hoa thưa quý vị? Không chỉ trong cái dịp Tết mà hầu như tại các lễ cúng ở đình đền miếu mạo cho đến dỗ chạp lễ lạc tại các gia đình, các họ tộc đều không thể thiếu cái lễ vật đó là gà trống luộc. Ngoài cái lý do là lễ vật dễ kiếm nè, dễ chế biến nè, thì hình ảnh cái con gà trống chứa đựng rất là nhiều những cái ý nghĩa tốt đẹp theo quan niệm của người xưa. Trong thập nhị can chi, tức là 12 con giáp nha thưa quý vị, thì cái con gà trống này ông biểu tượng cho một cái sự cương trực mạnh mẽ. Trong văn học thì con gà trống được cho là một cái loài có 5 cái đức lớn. Thời Nguyễn, Tả Quân Lê Văn Duyệt đã từng nói với vua Gia Long về 5 cái đức cao cả của cái con gà như sau. 1. Đầu có cái màu như là đội mũ, thân thì có màu lông đẹp như là quần áo gọn gàng, đó gọi là văn. 2. Là chân cứng có cửa nhọn để làm vũ khí, ấy là võ. 3. Là thấy đối thủ là xông vào, ấy là cái dũng. 4. Là tìm thấy thức ăn thì liền gọi đồng loại, đó là cái nhân. 5. Đó là đúng giờ đúng canh, liền liền cất tiếng gái, ấy là cái chữ tính thưa quý vị. Lê Văn Duyệt mới tâu với vua rằng Bình Thư có câu: phàm người làm tướng thì phải có đủ những cái đức như là văn, võ, dũng, nhân, tính thì mới có thể làm bà quần mến phục, có vậy mới được là tướng tài để mà đánh thắng cường địch. Lê Văn Duyệt đã tâu với vua như vậy thưa quý vị. Và cái loài gà có đủ 5 cái đức ấy, đức nào cũng đáng quý, và trong đó gà mới lấy cái đức tính để mà làm đầu. Bất kể mùa đông hay hoặc là mùa hạ, ngày nắng hay ngày mưa đều cất cái tiếng gái đúng giờ đúng canh để mà báo hiệu cho mọi người khắp chốn cùng quê thức dậy để mà lo làm ăn. Dân gian thì đúc kết cái hình ảnh đẹp đẽ của con gà trống qua cái câu ca như sau thưa quý vị: trên đầu đội sắc vua ban, dưới thời yểm thắm dây vàng xum xuê, thần linh đã gọi thì về ngồi trên mâm ngọc gươm kề sau lưng. Từ cái đặc điểm tự nhiên đó là tiếng gái mà cái con gà trống được cho là có những cái tác động vào một cái thời gian của cái con người và được thi vị hóa. Tiếng gái báo sáng đánh thức mọi người, thể hiện một cái trí tuệ, một cái niềm tin. Và chính bởi vậy người ta chỉ dùng cái con gà trống để cúng chứ không có dùng gà mái hay hoặc là con gà trống thiến. Đặc biệt là trong dịp Tết, nhất là trên mâm cúng giao thừa và cúng cái ngày mồng 1 Tết, không thể thiếu gà trống luộc. Trong danh sách, Phương Sóc Chim Tú đã giải thích rằng mỗi ngày trong 8 ngày đầu năm mới thuộc về một cái con giống. Con gà thuộc về cái ngày mồng 1 Tết, cho nên cổ cúng không thể thiếu gà. Cúng gà trống nhất thiết phải có thêm một cái bông hoa hồng đỏ gắn ở cái mỏ gà. Ngoài cái mục đích là trang trí thì cái bông hoa hồng đỏ trên cái mỏ gà nhét vào cái con gà trống nhét vào cái mỏ của nó chính là một cái biểu tượng của cái hình ảnh gà trống cất tiếng gái gọi mặt trời của cái ngày đầu tiên báo hiệu năm mới đã đến thưa quý vị. Bên cạnh đó thì còn có một cái cách giải thích về cái xuất xứ của cái tục cúng gà trống ngậm hoa hồng. Tức vì đó là cái ngày xưa có một người vừa cắt tiết gà để mà cúng giao thừa thì người vợ mới chuyển dạ sinh con, anh ta mới vội bỏ dở cái việc để mà lên lo chăm sóc cho vợ. Sau đó thì mở xuống bếp làm tiếp, thế nhưng không thấy gà đâu cả, tìm mãi thì mới thấy nó đã nằm chết ở trong bụi hoa hồng. Đang lo lắng thì mấy người hàng xóm an ủi rằng ồ, đây có lẽ là điềm lành đó. Người ấy mới bèn mang con gà vào. Khi mà luộc gà xong, dâng lên bàn thờ, anh ta hái thêm một cái bông hoa hồng gắn vào mỏ gà. Và cứ thưa quý vị, từ đó thì cái tục cúng gà trống ngậm hoa hồng biểu thị cho một cái sự may mắn đem lại vận đỏ trong năm mới là như vậy, thưa quý vị. Và như Hoàng Tính nói rằng là còn có một cái tục nữa là cái tục mà cúng cái chân giò của trên cái mâm cỗ ngày Tết. Thì thưa quý vị, theo như là cái phong tục cổ truyền của cái người Việt Nam ta ngày xa xưa, trên bàn thờ của ngày Tết, ngoài cái đồ cúng lễ như là hương hoa, bánh trái thì không thể thiếu cái chân giò heo, tức là người Bắc của chúng ta kêu là chân giò lợn ấy. Thời xưa thì với nhiều những cái ảnh hưởng của Nho giáo cho nên khi mà làm lễ khấn, người cúng phải đọc văn khấn thành lời, nói đầy đủ các lễ vật bằng cái từ Hán Việt như là phù lưu tức là trầu cao, thưa quý vị, tửu tức là rượu, hương đăng tức là đèn nến, kim ngân tức là tiền vàng, thưa quý vị. Còn cái chân giò lợn sẽ khấn là trư túc, trư là lợn, túc là chân, phải không thưa quý vị? Nhưng trư tức là lợn đồng âm với cái chữ chư tức là mọi thứ, còn túc tức là chân có nghĩa là sung túc, no đủ. Nếu đọc đầy đủ thì chư túc có nghĩa là mọi thứ đều đầy đủ, đều sung túc, đều no nề. Tuy không có cách giải thích đặc biệt như là người Việt, thế nhưng trong văn hóa thế giới một số những cái dân tộc cũng có quan niệm coi cái việc là ăn chân giò lợn sẽ đem lại may mắn. Thí dụ như là vào dịp lễ Giáng sinh chào đón năm mới ở bên Ý, Italy, thưa quý vị, trên bàn tiệc của mỗi gia đình ở đất nước này không thể nào mà không có một cái món ăn truyền thống, đó là cái món chân giò, thưa quý vị. Chân giò lợn được nấu chung với lại đậu lăng, và trong cái đêm Giáng sinh cũng như là cái đêm cuối cùng của năm cũ thì người Ý nhất thiết phải ăn cái món này và tin rằng ăn càng nhiều càng tốt, bởi theo quan niệm của họ thì món ăn này tượng trưng cho tiền của, ăn chân giò sẽ có được nhiều tiền của và trở nên giàu có trong năm mới. Thưa quý vị, đó là những cái điều Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Những Tài Liệu Tết ngày hôm nay. Chúc quý vị có được một cái ngày Tết thật trọn vẹn, thật ý nghĩa, an khang, thịnh vượng nha thưa quý vị.
Chân môi.